hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương thứ 16, Phương pháp để làm một môn đồ không thắc mắc. Trước khi nghe đọc, kính mời quý thính giả để ít phút lắng nghe bài hát Tình yêu Chúa chữa lành do Siêu Cao trình bày.
Và chịu treo đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, nhưng ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thập từ xưa thân Chúa nát tan, cũng bởi vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giê-xu cam chịu Hãy subscribe. lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu.
Mời quý thính giả cùng nghe chương thứ 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Việc đó can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Giăng chương 21, câu 22. Các thánh đồ chịu thử thách suốt mọi thời đại đều đồng thanh với dân Israel để than phiền rằng đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Ê-xê-chi-ên chương 18, câu 19. Có nhiều lần, cách Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta dường như rất mâu thuẫn với ý thức tiên thiên của chúng ta. Về cách đối xử công bình, có một số bạn bè của chúng ta dường như được ưu đãi hơn ta, rồi thay vì trung tín làm nhiệm vụ của mình, chúng ta bị cám dỗ nhìn trộm kẻ khác. Đó cũng là một khuynh hướng của sứ đồ Phi-e-rơ, khiến Chúa Giê-xu đã thẳng thắn đề cập đến hai lần. Thỉnh thoảng dường như trong câu nói mà Chúa Giê-xu đáp lại những lời hỏi hình như vô hại, có một cái gì tàn bạo hay ít ra cũng chua chát. Và Phi-e-rơ đã từng bị đấng vốn là sự nhu mì, là tình yêu nhập thể, trách cứ khá oan uổng. Lẽ dĩ nhiên, ý tốt của Phi-e-rơ khi gợi lên cho thầy là khá nên tự dễ dãi hơn, thật không đáng nhận lời quả trách kinh khủng. Ớ Sa-tăng, hãy lưu ra đằng sau ta, ngươi làm xấu cho ta. Ma-thi-ơ chương 16, câu 23. Và phải chăng câu hỏi vô hại của ông về tương lai của dân, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Dân chương 21, câu 21 đã gặp phải một câu trả lời quá sẵn là việc đó can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Một cách diễn tả theo lễ phép, câu Phi-e-rơ, hãy lo việc riêng của ngươi. Phải chăng những lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu bảo rằng những kẻ đầu sẽ trở nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đầu là một câu trả lời thật lạnh lùng khi đáp lại câu hỏi rất hợp lý của Phi-e-rơ? Này, chúng tôi đã bỏ tất cả mà theo thầy. Phải chăng Đức Chúa Giê-xu đã lấy làm thích thú khi trêu chọc Phi-e-rơ như vậy? Hay là Ngài tìm cách gián tiếp đưa ra một chân lý quan trọng? Chắc chắn là trong những lời lẽ nghiêm khắc đó của Chúa Giê-xu có một lý do tàn ẩn liên hệ đến toàn thể các tôi tớ ngày hôm nay. Đức Chúa Giê-xu vừa kết thúc cuộc chất vấn êm dịu, sâu sắc với Phi-e-rơ, bây giờ đã trở thành một con người hạ mình và thống hối. Đáp lại một câu hỏi được thầy mình nhắc đi nhắc lại đến ba lần, ông đã ba lần quả quyết về tình yêu của mình đối với Ngài và nhận được một công tác mới. Tiếp theo đó là tiên tri tiết lộ rằng ông sẽ phải chết đau đớn để làm sáng danh Đức Chúa Trời, và mạng lệnh cuối cùng là hãy theo ta. Giăng chương 21, câu 15 đến câu 19. Một câu hỏi lạc đề. Chắc có người nghĩ rằng những từng trải rất cảm động của mấy giờ vừa qua đã đủ để Phi-e-rơ tập trung sự chú ý vào thầy mình. Ngài mới rộng lượng phục hồi địa vị cho ông và giao cho ông một công tác mới. Nhưng không, thay vì suy nghĩ về Chúa, ông đang bận tâm để so sánh tương lai của mình với tương lai của dân. Tâm trí ông lập tức khéo tránh và vốn luôn luôn nhạy miệng. Ông hỏi, lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Theo thói quen của Ngài, Chúa Giê-xu đáp lại câu chất vấn xảo trá của Phi-e-rơ bằng một câu chất vấn khác. Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Führer đã xen vào một lĩnh vực không liên hệ gì đến mình, khi kinh ngạc biết rằng mình phải đi trên nẻo đường của sự chối bỏ và phải chịu đau khổ. Phản ứng đầu tiên của ông là so sánh số phận của mình với những người khác. Phải chăng ông bị kỳ thị? Phải chăng Giăng sẽ được miễn trừ những khó khăn mà chính ông phải chịu? Giăng có phải bị chối và dẫn đi chỗ mình không muốn không? Hay Giăng sẽ được ưu đãi hơn? Thật không khó khăn gì để tìm thấy trong đó khởi điểm của việc ông lại than thân trách phận. Thay vì đáp lại những câu lờ mờ đó, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc quở trách tánh tò mò của Phi-e-rơ. Việc đó can hệ gì đến ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Đấng vừa xác định quyền hạn của mình trong việc sắp xếp và báo trước cho Phi-e-rơ biết tương lai của ông, bây giờ lại xác định quyền hạn của mình đối với rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến. Sự kiện là Phi-e-rơ đang được đấng cứu thế huấn luyện để làm một công tác tối quan trọng, ích lợi cho nước trời, và ông phải học cho thuộc những bài học của mình trong việc theo Chúa của ông. Chẳng bao giờ ông nên nhìn qua nhìn lại để so sánh số phận mình với kẻ khác. Ông luôn luôn bị cám dỗ để xen vào và sắp xếp công việc cho người khác. Ông đã chẳng từng có dịp muốn điều khiển cả Chúa Giêsu hay sao? Ông phải biết rằng thầy mình đối xử riêng biệt với từng người đồ đệ một, và về phương diện đường lối thì không phải là luôn luôn rõ ràng hay có thể giải thích được cho kẻ khác. Không một môn đệ nào nên bận tâm đến cách thức Ngài đối xử với người khác hay so sánh số phận mình với các đồ đệ kia. Nếu Phi-e-rơ biết được thì Giăng cũng phải uống chén đau khổ của mình một cách đắng cay y như ông, nhưng việc đó không can hệ gì đến ông cả. Điều đáng quan tâm duy nhất đối với ông là theo Chúa, chăm chỉ xét nét các bước đi của chính mình và thi hành nhiệm vụ chăn bày của Đức Chúa Trời. Câu 15 đến câu 17. Sự than thân trách phận hay sự tự xét lấy mình. Cần ghi nhận là Đức Chúa Giêsu đã không giải thích hay cắt nghĩa lời quở trách của Ngài, vì Ngài là vị Chúa Tể nên không bị bó buộc phải phân trần với các đồ đệ của mình. Ngài chỉ cần làm sáng tỏ vấn đề là Phi-e-rơ đang xen vào một việc không liên hệ gì đến mình. Ngài không có một lời an ủi nào, bởi vì nếu an ủi lúc này thì tỏ ra nhược điểm, mà làm thế là khuyến khích việc than thân trách phận. Phi-e-rơ là một chiến sĩ sắp dự vào một cuộc chiến tranh tàn khốc, cho nên ông phải chịu huấn luyện gian khổ. Như thế, đây là bối cảnh của những lời quở trách nghiêm khắc ấy. Chúa Giêsu cần những vị anh hùng, chứ không phải cần những kẻ hay xen vào việc người khác. Ngài phải có những người không hề than thân trách phận để tuân lệnh Ngài mà không chút thắc mắc. Ngài không thể dung dưỡng cả đến tính khí yếu đuối tự nhiên của con người. Ngài để cho Phi-e-rơ chịu đau đớn vì lời quở trách kia. Ngài cũng không buồn đính chính dự đoán sai lầm của ông về việc Giăng sẽ không chết. Ngài chỉ nói, giả sử ta thích để Giăng cứ sống cho đến chừng ta đến thì can hệ gì đến ngươi? Điều liên hệ đến ngươi là hãy trung thành theo ta, đừng bận tâm đến việc một người bạn đồng môn của mình có được ưu đãi hay không. Trước đó, Phi-e-rơ đã từng tỏ ra cũng một khuynh hướng ấy. Biên quan trẻ tuổi vì bị của cải mình ám ảnh đã buồn bực quay đi. Để ứng dụng về phương diện đạo đức, Chúa Giêsu đã lưu ý các môn đệ rằng kẻ giàu có vào được nước thiên đàng là khó khăn dường nào. Con người luôn luôn nhạy miệng là Phi-e-rơ, nghĩ rằng mình hơn hẳn viên quan trẻ tuổi kia, nên xen ngay vào. Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Matthew chương 19 câu 27. Chắc Phi-e-rơ mong rằng ai tận tụy nhiều hơn sẽ được ưu đãi càng hơn trong ngày sau rốt. Và ông đã có lý. Đức Chúa Giêsu đảm bảo với ông rằng người nào hy sinh theo Ngài sẽ được hưởng 100 lần nhiều hơn ngay trong đời này và được sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng Ngài lại thêm một điều nghiêm trọng. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Câu 30. Phi-e-rơ không nên so sánh ưu điểm của mình với viên quan trẻ tuổi kia, nhưng phải xét kỹ các động cơ đang thúc đẩy mình trong việc phục vụ.
Được đi với cha khi gần Cha lòng thấy luôn bình an. Cho dù khi gặp hiểm nguy hay khó đau, lòng vẫn biết Ngài hằng là đấng yêu thương. Ôi tình yêu mãi không thay rời suốt đời con. Ngài là Chúa vua quyền vai. Mọi vinh hoa đời này vô nghĩa nếu cuộc đời thiếu tình Cha. Lòng Cha mãi mong chờ về đây hỡi con. Trên đồi xưa Ngài phó thân vì anh, trong hồng ân Ngài tội lỗi sẽ trắng trong. Vì Ngài sống lại rồi,
Cha luôn là nguồn hằng sáng.
động cơ thúc đẩy và phần thưởng. Phần động cơ thúc đẩy đứng sau việc từ bỏ mọi sự là tối quan trọng. Führer nói, chúng tôi đã bỏ mọi sự, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu chỉ cho ông thấy rằng, lý do khiến những kẻ theo Ngài được hưởng 100 lần nhiều hơn là vì danh Ngài. Câu 29. Khi động cơ tối hậu thúc đẩy ta phục vụ là muốn được một cái gì, chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu mình nhắm. Khi động cơ thúc đẩy chúng ta là tình yêu đáng cứu thế, Ngài sẽ không để cho chúng ta bị lỗ. Bội phần hơn, sự sống đời đời, kẻ ở đầu sẽ nên rốt và kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Cùng một nguyên tắc ấy cũng thấy rõ trong ví dụ tiếp theo đó về người chủ nhà mướn người làm công trong vườn nho. Matthew chương 20 câu 1 đến câu 16. Khi những kẻ được mướn từ sáng sớm thấy rằng những kẻ đến sau, tức là được mướn vào giờ thứ 11 cũng nhận được tiền y như mình thì bắt đầu lầm bầm. Thật ra thì họ đã nhận được số tiền công mà họ đã đồng ý từ trước, một số công bình nữa, nhưng phải chăng họ đã được đối xử xứng đáng? Khi nghe họ than phiền, chủ nhà đã nói với họ hai câu mà họ không trả lời gì được. Trước hết, bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ông đã giữ trọn lời giao kết với họ theo lẽ công bằng. Ông đã không ăn gian họ. Đứng trên phương diện công bằng, họ không có gì than phiền được. Thứ hai, ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn của ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt canh sao? Matthew chương 20 câu 15 và câu 16. Lòng rộng rãi của Ngài chỉ liên hệ với chính Ngài mà không động chạm tới ai hết. Phần thưởng không tùy theo thời gian công tác, nhưng tùy cách sử dụng trung tín cơ hội đã được ban cho ta. Lý do khiến những kẻ làm việc 12 giờ bất mãn thật là rõ ràng. Trong hai lời than phiền vô căn cứ của họ, họ tưởng lãnh được nhiều hơn và chủ đãi họ cũng như chúng tôi. Như vậy, Chúa chủ thể chỉ cho Führer thấy rõ rằng không ai được sai bảo Ngài trong cách đối xử với các môn đệ khác. Đó là đặc quyền của Ngài. Ngài không xử tệ với ai khi tỏ ra rộng rãi hơn với kẻ khác hay khoan dung đối với người này hơn người kia. Đối với những kẻ thuộc về Ngài, Ngài có quyền hành động theo ý Ngài muốn. Phần ứng dụng cho mỗi cá nhân chúng ta thật là rõ ràng. Nếu lắm lúc dường như Chúa đối xử hơn với người khác, cho họ điều mà Ngài không cho ta. Nếu Ngài để cho những đám mây đen của buồn lo, đau khổ giăng kín lòng ta, trong lúc dường như họ luôn luôn được tắm ánh mặt trời, thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Trước hết, chúng ta phải nhớ rằng ngày nay, chúng ta trông thấy dường như rất mập mờ qua một tấm gương. Chúng ta chỉ biết được có một phần nhỏ mà thôi. Mọi sự có lẽ bằng phẳng, tốt đẹp hơn khi chúng xuất hiện ra ngoài. Có ai biết được những sầu khổ, những gánh nặng thầm kín trong lòng kẻ khác? Vật dằn tàu kín dấu. Khi đạt đến tuyệt đỉnh danh vọng của mình một cách xứng đáng, David Livingstone, nhà truyền giáo tiên phong lừng danh, đã nói với một người hâm mộ đến chúc tụng ông như sau. Có một bàn tay từ ái đứng phía sau các biến cố xảy ra để đặt những vật dằn tàu, trong khi bề ngoài dường như chúng ta được thuận buồm xuôi gió. Vật dằn tàu bí mật đó là một đứa con hoang đàn đã khiến ông đau khổ vô cùng. Chúng ta phải xem việc Đức Chúa Trời đối xử với các bạn đồng môn như một việc không can hệ gì đến ta, là một chân lý hiển nhiên. Nếu ta muốn, thì can hệ gì đến ngươi? Phần chúng ta là phải xét kỹ các động cơ thúc đẩy mình, nhìn chăm vào đấng mà ta noi theo, và đừng bao giờ nhìn trộm sang kẻ khác. Nguyên tắc này không những chỉ thích hợp đặc biệt với các khu vực truyền giáo, mà cũng rất thích hợp cho các hội thánh nhà, vì tội tham muốn, ghen tị có thể bành trướng bất cứ nơi nào, đó là chưa kể tội lầm bầm. Phải chăng kẻ khác nhận được nhiều quà biếu to lớn hơn, được trang bị đầy đủ hơn ta? Phải chăng chúng ta ghen tị với những năng khiếu tự nhiên, với tính tình dễ lôi cuốn kẻ khác? Phải chăng kẻ khác dường như ít bận tâm hơn ta trong cách tiêu tiền, sử dụng thì giờ hay trong sự làm việc? Có ai nhận được sự thăng chức đáng lẽ phải được dành cho ta chăng? Phải chăng chúng ta bị hiểu lầm và công tác của ta bị đánh giá không đúng mức? Phải chăng chúng ta chịu khổ nhiều hơn nhưng lại chịu thiệt thòi hơn các đồng bạn về phương diện tiện nghi, phương tiện? Phải chăng kẻ khác đang thu lượm những thành công vốn bị từ khước đối với chúng ta? Đức Chúa Giêsu giải quyết vấn đề của chúng ta bằng câu thách đố này. Việc ấy can hệ gì đến ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Chúng ta không nên lầm bầm về cách Chúa đối xử với kẻ khác. Chúng ta phải an tâm tin chắc rằng Ngài đang cai trị mọi việc cùng một bàn tay thương yêu, dầu bàn tay ấy được sử dụng theo một phương hướng khác. Chúng ta phải học biết cách nào là phước hạnh nhờ khỏi vấp phạm vì cớ Chúa, hoặc trong cách Ngài sửa trị chúng ta hay kẻ khác. Chúng ta phải hân hoan chấp nhận và vui mừng trong sự kiện kẻ khác có thể làm điều chúng ta không có quyền làm, hay được hưởng những điều chúng ta không có quyền hưởng. Cách đối xử giữa Chúa với chúng ta có tính cách trực tiếp, tất cả những gì chúng ta có thể để ý. Ấy là, dầu kẻ khác có làm gì mặc lòng, phần chúng ta phải giống như Caleb, nghĩa là theo Chúa trọn đường.
Nghe Giê-xu phán tuyên, hãy theo ta, mau hỡi con, hãy theo ta. Lời đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuyên, hãy theo ta, mau hỡi con, hãy theo ta. Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi, chuộc con, ta đã chết cách nhục nhã. Giê-xu phán tuyên, hãy theo ta, mau hỡi con, hãy theo ta. Lời đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuyên, hãy theo ta, mau hỡi con, hãy theo ta. Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi, chuộc con, ta đã chia cách nhục nhã. Hỡi con hãy theo ta. Này con, mọi lo buồn đem đến đây. Hãy theo ta, mau hỡi con hãy theo ta. Đời con nặng trăng nhờ ta gánh thay. Hãy theo ta, mau hỡi con hãy theo ta. Chưa sợ chi hãy nương ngực này, giữa ta trong cõi tương lai vui thỏa. Nước mắt rồi ta sẽ lo khô ngày, hãy theo ta, mau hỡi con, hãy theo ta. Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi, chết cách nhục nhã.